Chuyện lạ trong ngôi mộ Bùi Thanh Minh. Một quả đạn DKZ chẻ toát cành cây săn lẻ trước mặt tôi, nửa thân cây cùng quần lá quặng gãy, đổ vật nhào. Vầng sáng của ánh mặt trời xòa xuống mặt đất bị vụn nát. Liên tiếp, hai quả đạn pháo 105 ly cày tung cái ụ mối phía sau, kéo theo một loạt cây xanh đổ xuống đất, bắn tung tóe, rào rào. Đạn pháo, đạn K-56, đạn 12,7 ly, thi nhau nổ đinh tai nhức óc. Tôi và đại đội trưởng Bình vội nhét chiếc điện thoại vào hốc cây lớn, chỉ huy bộ đội đột phá. Sau hai ngày kịch chiến, thương vong của trung đoàn lên tới con số 50. Nay là ngày thứ ba, trung đoàn hạ quyết tâm bằng giá nào cũng phải chọc thủng tuyến phòng thủ của địch, giải phóng nhân dân trong thị xã Cô Công. Trong làng đạn dày đặc, anh em khiêng về một thương binh, đó là Xuân, một cán bộ trung đội dũng cảm, mới được thưởng huân chương chiến công trận trước. Xuân bị một viên đạn xuyên tự ức vào trong ngực, một viên khác phá bung đầu gối phải. Toàn thân Xuân tím ngắt, nhưng đôi mắt lại tỉnh. Xuân nói như trăn trối. Đệ ơi, tao còn mấy tháng phụ cấp, mày thanh toán, rồi gửi về cho má tao nha. Đệ cúi xuống sát mặt Xuân, vừa tránh làng đạn, vừa để nói rõ cho Xuân nghe. Ừ, mày yên tâm đi. Một số chiến sĩ chạy đến vĩnh biệt Xuân. Vì ai cũng hiểu rằng, chỉ ít phút nữa là Xuân đi. Cũng biết vậy, Xuân nhìn tôi và Bình, nói như sợ hết thời gian. Anh Minh, anh Bình phải không? Em còn nhìn rõ. Thôi, em chào các anh. Các anh ở lại chiến đấu trả thù cho em nhé. Lạ thay, Xuân nói không một lời nào vấp cả, không một tiếng hụt hơi. Mặt pháo gầm, đạn réo, các chiến sĩ vẫn vây quanh Xuân như làm lễ truy điệu. Xuân chào tất cả anh em. Đệ ơi, mày về nói với má là tao đã hoàn thành nhiệm vụ. Xuân nói, rồi nhắm mắt, giọng tha thiết như niệm Phật. Má ơi, con đã hoàn thành nhiệm vụ với tổ quốc. Thân ơi, em đi lấy chồng đi em nhé. Anh thương em lắm, má ơi, thân ơi. Chúng tôi đều biết má chỉ có mình Xuân. Cha anh là liệt sĩ, còn thân là vợ chưa cưới của anh. Kết thúc trận chiến, chúng tôi chạy về trạm phẫu của trung đoàn xem sức khỏe của Xuân ra sao. Nếu có mệnh hệ gì, cũng còn gặp nhau phút cuối. Trạm phẫu là một căn láng dựng tạm trong rừng cao su xanh rợp. Thi thoảng có tiếng nổ lớp bóp của trái cây cao su và tiếng cành cây khô rơi gãy. Chúng tôi ùa vào láng và mừng quá vì Xuân vẫn còn sống. Nhưng để cứu Xuân, bác sĩ quyết định phải phẫu thuật cắt bỏ chân phải của anh trước khi chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Ca phẫu thuật được tiến hành ngay. 30 phút sau, y tá mang ra khúc chân của Xuân vừa tháo khớp gối. Chao ôi, một chiếc chân còn nguyên vẹn. Ống chân thẳng, bắp thon dài, bàn chân nhỏ, gót đã chuyển thành màu tím nhợt. Chúng tôi bảo nhau xin được mang cái chân của Xuân về đơn vị, chôn cất. Anh em gói liệm vào chiếc quan tài nhỏ, bằng gỗ tốt, rồi đưa lên đồi. Trên đỉnh đồi, gió lộng có một ngôi mộ nhỏ, có vòng hoa nhỏ, có hương thơm và được đánh dấu chu đáo. Hai ngày sau, chúng tôi được tin Xuân hy sinh trên đường chuyển viện vì vết thương quá nặng. Nhưng xót hơn là tin xe chở thi hài về nước qua phà bị tụt xuống sông và xác của Xuân bị nước cuốn mất. 10 năm sau, bộ đội tình nguyện Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ quốc tế theo thỏa thuận của chính phủ hai nước. Chúng tôi được trở về tổ quốc. Tôi bàn với anh em là phải mang thi hài của Xuân về trao cho người mẹ. Hôm ấy, màu trời xanh như mùa thu ở Việt Nam. Cuối chân trời có những vệt mây màu đỏ Trên đỉnh đồi, hoa lao trắng như bông, lắc lư vẫy gọi. Chúng tôi đứng xếp hàng ngang trước ngôi mộ nhỏ, để thắp ba nén hương, rồi quỳ xuống, cung kính khấn vái. Mọi nghi lễ xong xuôi, chúng tôi đào lên. Khi mở nắp ra, thật lạ. Chiếc chân sau 10 năm hầu như còn nguyên vẹn, nằm chìm trong lớp nhũ màu hồng, trông như máu, xung quanh miệng hòm trắng xóa những phấn bông. Tôi bàn với Bình và anh em để nguyên thế, nắp lại, dùng vải bọc nhiều lần, ngoài cùng gói bằng ni lông, cho vào ba lô rồi mang về thủ đô Phnom Penh, cùng đứng trong hàng quân làm lễ từ biệt đất bạn. Khi về đến thành phố quê hương, mới hay tin Xuân hy sinh rồi mất xác là nhầm lẫn. Xuân vẫn sống, không những thế mà còn từ thương binh hạng 3, cậu ta chạy chọt lên hạng 1. Vài năm gần đây, Xuân đưa gia đình vào thành phố này để sinh sống và trở thành ông chủ, rất kính nể, nhờ làm dịch vụ thương binh. Nghĩa là Xuân biết làm cho ai, dù không thương tật, sẽ có thẻ thương binh, hạng nào cũng được, miễn là gia đình họ có đủ tiền cho dịch vụ. Chúng tôi quyết định mang hòm thi hài đến gặp Xuân để đưa cho nó một bài học nhất định, không để Xuân trượt dài như thế. Tòa nhà 3 tầng nằm chênh ên mặt phố Bùi Thị Xuân. Chiếc cổng bằng sắt sơn xanh, đóng im ỉm, khóa bằng chiếc khóa to đùng màu vàng. Tôi thò tay bấm chuông, vài phút sau cổng mở. Một con bẹt dê màu hung to như con bê con đứng ở góc thềm nhảy dựng lên trù tréo. Nhưng chiếc dây xích kéo xích giật lại. Một người thiếu phụ mặt buồn như là héo lặng lẽ đưa chúng tôi vào phòng khách, pha xong ấm trà. Chị ta nói, ông chủ đi công chuyện, lát nữa về, các ông chờ chút. Tôi định đặt chiếc mũ mềm xuống góc chiếc bàn nước, nhưng vội rụt lại. Đành phải nắm chiếc mũ trong lòng bàn tay, để trên đùi, bởi dưới tấm kính dày là mặt bàn chỗ tôi định để chiếc mũ. Ông chủ đặt tờ đô la 100 màu xanh, kế đó là hình một cô gái gần như khỏa thân 100%, hớ hên và trơ trẽn. Ngồi chờ, chúng tôi hỏi mới biết người phụ nữ đang ngồi tiếp chúng tôi chính là Thân, vợ Xuân. Từ ngày vào thành phố này, Xuân thành ông chủ, còn Thân thì vẫn không làm được mẹ, nên bị giáng xuống làm người ở. Thay thế Thân là một người đàn bà khác. Bà má của Xuân cũng ở tại đây. Hơn năm nay, không biết má bị trúng bệnh gì mà suốt ngày không nói, không rằng. Chúng tôi tỏ ý muốn gặp má. Má từ dưới bếp bước lên. Cũng lúc, xe hơi chở ông chủ đổ xịt ở cổng. Xuân xuống xe bước vào, hai cánh tay mẫm mỉm, cà nhắc vì chiếc chân giả phải đỡ cả thân hình. Xuân sững lại vì vệt mắt của bà mẹ chém ngang. Thân đóng cổng rồi lặng lẽ đi vào trong nhà. Con bẹt dê vẫy chiếc đuôi đến gặp thân mình, mừng ông chủ. Xuân tập tễnh đến chỗ con chó, kẹp chiếc ca táp vào đùi, móc ra lấy một chiếc kẹo sô-cô-la bóc nhét vào miệng con vật, rồi khom lưng, vuốt ve thích thú, nhìn nó tợp tợp nhai chiếc kẹo. Xong việc, bước vào cửa, Xuân mới biết là nhà có khách. Phải mất khoảng một phút, không hiểu ngạc nhiên hay không nhận ra chúng tôi, mà Xuân đứng ngây, mãi đến khi đệ đứng dậy, nói như quát. Tao đây, thằng đệ băng vết thương cho mày đây. Tao mang 2 tháng phụ cấp trung sĩ của mày về đây, mà mày cũng quên à. Xuân như chợt tỉnh, rồi giơ 2 cánh tay chẳng để làm gì, giọng rất ông chủ. Ồ, các chiến hữu! Sau các thủ tục xã giao, chúng tôi không thể kìm lâu hơn nữa. Lúc đầu, tuyên bố mục đích chuyến viếng thăm. Sau nóng mặt cho một bài học, Xuân ngồi nghe, mặt đỏ nhừ rồi tái thâm như bị chọc tiết. Chúng tôi trao cái hòm thi hài cho Xuân, anh ta đặt lên mặt bàn và bóc từng lớp vải. Khi mở nắp ra cũng lạ thay, chiếc chân nguyên vẹn nằm trong lớp nhũ hồng đã biến đâu mất. Trong hộp chỉ còn một khúc xương cẳng chân, đuồn đuổn thâm vì nằm trơ khô khốc. Xuân đứng ngay, mắt như sáng ra. Thân quay đi, hai bàn tay bưng lấy mặt. Bà má thì ôm cái hòm gỗ có khúc xương, bỗng thốt được thành lời. Ôi con tôi đây rồi. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa giải thích được hiện tượng kỳ lạ của cái chân. Chuyện ở Bailin, Dạ Ngân. Chưa bao giờ tôi thích nhìn cô bạn mỏng manh của tôi bằng buổi tối ấy. Cô nàng ngồi trên băng ghế, lọt thỏm giữa tôi và bác sĩ Quang. Tiểu đoàn phó, tiểu đoàn quân y của đoàn N. Bên kia bàn là Chánh, trưởng đoàn chúng tôi, cùng với thiếu úy Chất, cán bộ tuyên huấn của đơn vị, trên chiếc bàn giả chiến chôn chân giữa láng tranh. Mặt bàn ghép bằng ván thùng đạn B-40, lùm lùm những chùm nhãn do một y tá trẻ vừa hái xuống trong ánh sáng đèn pin. Vài tháng trước, vùng này là vùng tranh chấp giữa chính quyền cách mạng Campuchia và bọn Pol Pot ở mật khu Tà Xanh gần đó. Bọn lính áo đen nay được thay bằng áo xanh Tô Châu Trung Quốc, đêm đêm mò ra vơ vét lúa gạo và tranh với dân bất kể thứ gì ăn được trong những mảnh vườn ngày xưa sầm uất, giờ rậm rạp, hoang vu. Lúc chúng tôi đến thăm đoàn N, nhân dân đã lác đác trở về cùng lúc với mùa nhãn chín tới. Tuy vậy, chim chóc vẫn tha hồ phè phỡn trên vùng đất thiên nhiên biệt đãi cho những loại cây ăn trái cao cấp mà không cần nhiều công, nhiều nước như xoài, mãng cầu dai. Tháng 8, tháng của những cơn gió đêm bất thường lồng lộn mang vào nhà mùi trái chín ngoài vườn hoang. Có những giây lát, gió ngừng, hương nhãn đột nhiên lắng lại, như có cô tiên vừa dừng bước trước cửa láng và để tràn vào cái hương thơm quyến rũ của nàng. Cô bạn xa của tôi sung sướng nhận từ tay bác sĩ Quang trái nhãn đã bóc nửa vỏ, rưng rưng nước, rồi xoay xoay nó giữa những ngón tay lung tung. Đôi mắt sâu, hàng mi đẹp, chớp chớp nhìn anh chàng bác sĩ có gương mặt hơi gân guốc và dừng lại vào đôi tay rất nhỏ, rất mềm của anh. Quả anh có đôi bàn tay như sinh ra là để cầm dao mổ. Trước khi đến bệnh xá, thiếu úy Chất đã cho tôi nghe mấy giai thoại chung quanh bàn tay của bác sĩ Quang. Ra trận mà biết phía sau có bác sĩ Quang là yên tâm ngay. Anh em chiến sĩ bảo vậy. Trong khi Quang nói về bệnh sốt rét, về con muỗi ba vòi, về thời tiết trái tính trái nết của Bailin, Sa vẫn không rời khỏi Quang. Khó mà biết cô nàng đang quan tâm cái gì hơn, bàn tay của bác sĩ Quang hay những con muỗi truyền bệnh. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cô bạn trong khi nó nói năng ríu rít, cả hai dấu hiệu đều không bình thường. Thỉnh thoảng, cô nàng nhìn sang phía bên Chánh, cái nhìn so sánh, đầy ý nghĩ. Hình như Chánh xanh xao hơn, phần vì hai ngày đường vất vả vừa qua, phần vì cái nhìn ấy của Sa. Dù mới quen Chánh qua đoạn đường 300 cây số từ Phnom Penh đến đây, nhưng từ lâu tôi đã biết anh. Tôi nhìn thấy anh ở những cuộc hội nghị phụ nữ tỉnh mà tôi thường là đại biểu đại diện cho thị hội thị xã Cần Thơ. Tôi còn nhìn thấy anh rõ hơn qua quan hệ giữa anh và Sa, đề tài mỗi khi chúng tôi gặp nhau trong những buổi tối. Chánh là trưởng văn phòng của tỉnh hội phụ nữ, chỗ Sa công tác. Anh sống chỉnh chu, tận tụy với chức trách của mình. Mới mấy ngày đường vừa qua, tôi còn khám phá ra anh là người tận tụy trong tình yêu. Hôm ấy, để cho Sa đỡ sốc trên băng ghế chiếc GMC không muôi, bằng mọi cách, kể cả việc phải trả ơn cho những anh bộ đội đi cùng bằng nụ cười cố định, khi họ cố moi từ trong đống sách báo, cái túi sách để tránh lấy cái mền. Anh buộc Sa phải ngồi lên cái mền ấy và Sa bé bỏng đã ngoan ngoãn nghe theo như đứa trẻ. Hầu như lần nào Sa nghỉ, anh cũng lượn lờ quanh cô, dù Sa của tôi đã bị vây giữa những anh bộ đội đồng hành. Lên xe, anh nhanh nhẹn trèo qua thành ghế, kiếm chỗ đầu băng, Ý tứ chừa ra một chỗ hẹp cho Sa, và khi cô ngồi ghế xuống, cánh tay bồi hồi của anh hết đặt lên thành ghế sau lưng Sa rồi lại thu về. Những ngón tay trắng trẻo lùa vào mái tóc thật mượt. Giờ đây, vẻ xanh xao làm cho anh thành bạch tạng giữa thiếu ý chất, xám xịt sốt rét và bác sĩ quan phong trần. Anh đã bắt gặp những dấu hiệu không bình thường ở Sa, nhưng anh vội dời mắt về chỗ cũ. Như sợ những giây phút lơ đãng thì gương mặt nhỏ nhắn xinh xinh của cô bạn tôi sẽ thuộc về người khác. Mắt anh vừa mơn man âu yếm trên gương mặt Sa như vừa tỏ ra khổ sở vì thấy phút chốc mình bị lu mờ, bị bỏ quên. Từng lúc, cái gờ không bình thường trên sóng mũi anh như nhô lên hơn, toàn bộ nét mặt thu lại, trông có phần tồi tội. Nhưng khi mắt Sa lướt lên, thì nó lập tức giãn ra, luống cuống như nó vừa phạm lỗi. Khi bác sĩ quan nói, chánh vừa quan sát anh, vừa coi chừng Sa, gương mặt thoắt thu lại, trông vẻ ganh tị, thoắt giãn ra, để được rạng rỡ, để được hài lòng. Trông anh vất vả như một diễn viên đóng một lúc hai vai kịch khó khăn. Thêm một dấu hiệu không bình thường. Sa nhìn khiêu khích Quang, ánh mắt bạo dạn tinh nghịch, miệng chím chím, một câu nói hớm. Coi anh có phần đỏ đắng, bộ có thuốc riêng để chống sốt rét sao? Quang bật cười rung cả vai, thích thú vì câu hỏi đùa có duyên và thẳng thắn của cô bạn tôi. Anh nói, bởi vì tôi chưa vào tà xanh, nhưng thứ sốt rét này không chỉ chống lại nó bằng thuốc mà phải bằng ý chí và công việc lao động đúng thời điểm trước khi cơn sốt quật anh xuống giường. Nói thì đơn giản, nhưng giây phút trước khi lên cử, mình bãi hoải khó chịu lắm. Lúc đó, anh phải huy động toàn bộ ý chí mà vùng dậy, cầm lấy bất cứ cái gì, len xẻng, dao búa làm cho anh toát mồ hôi để chiến thắng cơn bệnh. Thời gian thử thách để giống khoảnh khắc người lính ngồi trong công sự. Phía trước anh là địch đang giăng hàng ngàn sáp vô. Trong khi tai anh căng thẳng lùng bùng chờ một tiếng súng lệnh và tiếng thét xung phong của chỉ huy. Đó là giây phút lưỡng lự bản năng là nên ngồi hèn nhát trong công sự hay là dũng cảm xông lên. Trong khi bác sĩ quan vui vẻ nói anh đã chiến thắng các cơn cử như thế nào, tôi thích thú được nhìn cô bạn tôi dán ánh mắt vào gương mặt gân guốc của anh, vừa thích thú vừa hồi hộp. Tôi hiểu được tâm trạng ấy của Sa và không khỏi lo âu. Trên đường dây tình cảm phiêu lưu này, cô bạn tôi đang lo dò bước liệu sẽ được gì hay chỉ đem về nỗi khổ như lần trước. Chuyện ấy đã xa, rất xa, nhưng mỗi khi nhớ lại, chính tôi cũng cảm thấy bùi ngùi. Hôm ấy, chiều cuối năm, Sa đến mà không nói trước bằng điện thoại như mọi lần. Cô nàng mặc qua loa, cái quần tây đen, cái áo sơ mi trắng của ngày thường. Giữa căn phòng, có mai có cúc của tôi, cô ta bèo nhèo như tờ lịch cũ rơi rớt. Tưởng cô nàng đã về quê ăn Tết với má, nên sự xuất hiện bất ngờ làm tôi sửng sốt. Sa đáp lại tiếng reo của tôi bằng nụ cười mệt mỏi. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế mây bên bàn tiếp khách, hai tay lập nhập mãi hai vạt áo. Cái cổ rụt lại giữa đôi vai xương xương. Điệu bộ này là tôi sắp được nghe một chuyện long trọng đây. Ngay việc Sa đến với tôi trong chiều 30 cũng đủ báo cho tôi mức độ đáng lo của sự cố rồi. Có những chuyện tâm tình, người ta không thể san sẻ cho má, cho chị em trong nhà được. Tôi cũng ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện, im lặng chờ. Qua cử chỉ, chúng tôi đọc được ý nghĩa của nhau và ý tứ chờ đợi người kia tự nói ra điều muốn nói. Hôm kia, anh Trung tới chỗ của mình. Sa nói, có chuyện gì rồi hả? Tôi hỏi và đẩy về phía Sa ly nước lọc. Giây lâu, Sa mới trả lời. Anh nói qua Tết sẽ đi phép về ngoài kia, chuyển mẹ với thằng nhỏ vô. Thằng nhỏ nào? Tôi kêu lên. Tiếng kêu của tôi như xé lòng cô bạn yếu đuối. Nó ngã ngất ra lưng ghế, cắn cắn môi, mắt nhắm nghiền. Một giọt nước mắt lăn xuống thái dương. Tôi đứng dậy, đặt bàn tay bạn chiếc khăn, rồi ngoảnh mặt đi. Không dám nhìn đôi môi run run bị kìm chặt dưới hàm răng. Phút chốc, tôi và cả thế giới này như không còn tồn tại, mà chắc trong đầu bạn tôi chỉ lơ lửng hai tiếng thằng nhỏ khó hiểu nào đó. Họ quen nhau trong kháng chiến, lúc anh là lính pháo binh, còn chị là giao liên nội thành. Thực ra, khi mới quen biết Trung, người cán bộ của quân đội, Sa đã yêu anh. Đó không phải là tình cảm lãng mạn, mà là tình cảm của một cô nữ sinh trong vùng tạm chiến, lần đầu tiếp xúc với sách báo cách mạng, đã gặp ngay con người lý tưởng của mình. Sa yêu Trung bằng tình yêu thiêng liêng như yêu lý tưởng. Khi được may mắn gặp Trung trong đơn vị của anh bên bờ sông nước đục, Trung đã tức khắc đi sâu vào trái tim cô bởi phong cách dung dị, tình cảm thâm trầm. Cô yêu đơn phương, mòn mỏi vì tình yêu ấy cho đến ngày hòa bình. Càng ngày, Sa càng héo hon vì yêu mà không được tình yêu chăm bón. Chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ, khoảng cách hai người dài ra theo chiều lăn của xe pháo. Sa vẫn lặng lẽ nuôi hy vọng, vẫn âm thầm chờ, sự chờ đợi nhẫn nại hiếm có, tuy đôi lúc cô ta chạy đến khóc rưng rức với tôi vì tủi thân và vô vọng. Một hôm, họ tình cờ gặp nhau trong đại hội anh hùng và chiến sĩ quyết thắng trong toàn quân khu. Bây giờ, họ mới có địa chỉ của nhau. Anh ở tham mưu quân khu và chị ở tỉnh hội phụ nữ. Bằng linh cảm con gái, Sa biết mình cũng được yêu. Nhưng thái độ lừng khừng của Trung trong những lần đến thăm dè sẻn làm Sa băn khoăn. Và khi Trung đã không kiềm chế tình cảm của mình nữa, thì cô lại lo toàn chuyện khác. Cái điều bất cứ cô gái nào cũng chờ đợi với nỗi hồi hộp êm đềm, nhưng Trung vẫn im lặng một cách có tính toán. Vì sao vậy? Không chờ được nữa, một hôm Sa kéo tôi cùng đi đến chỗ Trung. Cô cố mặc giản dị, nhưng chiếc áo màu hoa cà bên trong, cái áo khoác mỏng bằng nỉ sọc caro trông cô tươm tất một cách kín đáo. Đến gần cánh cổng sắt đồ sộ, Sa ra hiệu bảo tôi đạp dấn lên trước. Suốt đoạn đường từ cơ quan đến khu tập thể quân khu, Sa chỉ ậm ờ theo câu chuyện của tôi. Đầu óc nó lơ mơ và miệng lúc nào cũng sẵn sàng cười. Đấy là lần đầu tiên nó xông đến nhà người yêu, nên đôi chân lập cập thế nào mà chiếc xe ngã ra đất. Cô ta trả công tôi đã đến đỡ chiếc xe lên bằng cái đấm yêu vào lưng. Người lính gác cho biết Trung đã có bạn rước đi chơi. Chúng tôi hỏi nhà người đó và cũng quyết đi xem ông bạn tư mổ của Trung là người như thế nào. Đây là dịp tìm hiểu người mình yêu qua bạn bè của anh ấy. Kiếm ngôi nhà của tư mổ không khó, nhưng cái khó là lý do khiến chúng tôi xông tới chỗ đó. Và nếu gặp Trung, chúng tôi sẽ nói gì? Hai đứa lưỡng lự ngoài chiếc cổng rào sọc sệt bằng kẽm gai. Sa chỉ cho tôi thấy cái ót vạm vỡ của Trung, trong khi anh đang múa may thoải mái giữa ba người đàn ông ngồi quây quần trên nền gạch bông. Giữa có chén đĩa lỏng chỏng và một cái chai ba xị đùng đục nước. Sa nói khổ đau. Gần đây anh Trung hay uống rượu ghê. Vầng trán cô ta cao lại nặng nề, nó ngước nhìn tôi băn khoăn. Nè, sao cái tên tư mổ nghe chợ trời quá? Thấy vẻ khổ sở của cô bạn vì bị giằng xé giữa nỗi khát khao gặp mặt Trung và nỗi lo mình bị coi thường vì hành động bồng bột hôm nay, tôi bạo dạn lên tiếng. Trung ngoái nhìn ra, mắt nheo nheo như bị chói đèn. Hình như Trung đã nhận ra dáng Sa nên anh mau mắn đứng lên, vừa đi vừa xỏ tay vào chiếc áo trắng. Anh hỏi tôi một câu trớt quớt. Hồng không đi công tác hả? Tôi bụm miệng cười ngất, mặt Sa đỏ như. Trung cố kéo chúng tôi vô nhà bạn anh, nhưng Sa lắc đầu. Tôi thì cương quyết đề nghị anh phải bỏ bàn nhậu về ngay. Trên đường trở lại chỗ Trung, Tôi cố vù lên trước để cho cô bạn rụt rè của tôi tự nhiên hơn với Trung. Về đến nhà, lát sau, tôi tìm cớ đứng lên để dành không gian cho hai người. Tôi đi bách bộ trong dãy sân hun hút, có những cây xoài hình nấm im lìm. Tôi thấy thời gian trôi quá chậm, còn với Sa, chắc chắn nó cảm thấy những giây phút đang vùng vụt như tên. Khi được Trung mời vào, tôi nhìn chăm chăm vào mặt Sa để đoán họ đã nói với nhau những gì. Nhưng tôi đã đọc được sự im lặng cố tình của Trung trên mặt bạn tôi. Trước mặt họ là một chồng sách văn học. Tôi cầm lên hai quyển. Trời, gắn sóng đến bình minh. Tôi nhìn hai người đầy ý nghĩa như buông một dấu chấm than. Lại còn 50-93 nữa. Đợi sao thấu, anh Trung. Trung cười gắn gượng như đang có cơn đau, và Sa cũng cười. Nụ cười đi cùng với khóe mắt rơm rớm. Trên đoạn đường về vắng vẻ, chúng tôi im lặng đi bên nhau. Gần tới chỗ ở, Sa mới lên tiếng. Mình linh cảm, mối tình này sẽ không đi đến đâu. Thái độ khó hiểu của Trung đã hé ra một cách lờ mờ cho Sa, làm hai đứa tôi thức trắng đêm 30 Tết. Sau khi Sa về, tôi nằm phờ phạc trong phòng suốt buổi sáng mồng một và nghĩ ngợi lan man về mối tình của nó. Đúng lúc đó, Trung gõ cửa phòng tôi như tiếng sét báo hiệu trận mưa. Tôi vừa mong đợi, vừa lo lắng. Thế là tôi khỏi phải đi tìm anh để hỏi cho ra lẽ, như tôi đã hứa với Sa. Trung đến cùng với mùi rượu, đủ để cho người đối diện phải chung mũi. Tôi nghiêm khắc nhìn anh. Sao lúc này anh mê man quá vậy? Không tỏ vẻ nao núng, Trung trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tôi không ghiền đâu Hồng, nhưng bạn bè nó lôi kéo quá. Anh nói buồn bã, miệng cười mơ hồ. Tôi nghe thấy cái yếu ớt trong lý lẽ của anh. Lạ cho tôi là lần nào uống xong, chân tôi cũng muốn đưa tôi về đến với Sa. Để làm gì? Tôi hỏi như là tòa hỏi. Tôi không biết để làm gì, chỉ biết là tôi muốn nhìn thấy Sa. Còn vợ anh? Tôi tấn công bất ngờ, vừa hoang mang chờ câu trả lời có thể làm cho trời sập, vừa hy vọng Trung sẽ ngơ ngác vì tiếng vợ ấy. Nhưng Trung vẫn ngồi trầm ngâm, hai vai trĩu xuống. Anh nói khó khăn. Thì cũng là vợ thật đấy, nhưng tôi có sống với cô ta đâu. Tôi rụng rời, không còn đủ sức để hỏi thêm nữa. Tôi chỉ đủ sức chờ đợi Trung tự nói hết ra. Tôi cưới cô ta trong lần đi phép đầu tiên, sao thống nhất. Mẹ tôi muốn có người an ủi, thay thế tôi ở nhà. Mấy năm tôi ở Campuchia, cô ta mấy lần lăng nhăng, cả làng cả xã đều biết. Tôi chợt nghĩ đến thằng nhỏ và kịp nén câu hỏi có thể sẽ là sự gợi ý cho nỗi hoài nghi dày vò anh suốt đời. Anh mấy cháu? Tôi hỏi. Một, đứa con sau ngày cưới. Tôi thở phào, cảm thấy nhẹ nhàng thay cho anh. Rồi anh tính sao? Lúc này, anh như không giấu nổi vẻ khổ sở đang hiện ra đầy đủ trên khuôn mặt khi phải nói ra với tôi cái quyết định chắc đã dày vò anh bao ngày. Cuối cùng, anh đã nói. Con người thường có những lúc lý trí không lấn át được bản năng. Tôi hiểu vợ tôi, thôi thì cũng phải tha thứ. Còn Sa, tôi rung lên. Chính vì vậy mà tôi đến gặp Hồng. Tôi nhờ Hồng nói với Sa là hãy quên tôi đi và đừng lần lữa nữa, vì tuổi tác con gái có thì. Tôi muốn hỏi rằng sao anh không nói rõ, không dứt khoát từ đầu, nhưng tôi liền thấy không nỡ, và trong lòng chỉ còn cảm giác thương cho cả ba người. Sau đó, Trung nói rất nhiều về Sa, về những phẩm chất của Sa, về tình cảm và kỷ niệm của hai người, và lặp đi lặp lại lời khuyên Sa hãy đi yêu người khác. Tôi nghe miễn cưỡng, tôi muốn đến ngay nói với cô bạn không may của mình. sợ phải nhìn thấy đôi mắt đau đớn của Sa, tôi phải nhờ máy điện thoại. Bên kia đầu dây vang lên giọng nói quả quyết. Hồng đó hả? Sa đây. Đến lúc đó, tôi mới hay mình chưa chuẩn bị một câu bắt đầu. Tôi nói ầm ừ. Anh Trung vừa tới chỗ của mình. Đã cảm nhận được cái kết thúc trong giọng nói của tôi, nên tiếng Sa bỗng lạc đi. Cứ nói đi, mình đủ can đảm nghe mà. Chính sự cứng cỏi phi thường ấy làm cho tôi muốn nấc lên. Tôi kể qua qua cho Sa nghe nội dung cuộc gặp gỡ ban nãy. Lúc ấy, tôi chỉ ao ước một chiếc máy điện thoại truyền hình để tôi được nhìn thấy cô bạn mảnh khảnh của tôi đang vật lộn với cái tay máy vừa mang đến cái tin đau lòng này. Vậy càng hay. Câu nói nhẹ tên nhưng giọng Sa nức nở, tôi van nài. Tối nay mình tới ngang. Thôi, mình muốn yên tĩnh vài hôm. Tôi nghe tiếng ống máy bên kia ngã ngất xuống. Trong lúc Sa lao đao, Chánh xuất hiện như chiếc chiếu manh giữa cơn buồn ngủ. Chánh đến với Sa từ từ, rỉ rả, không ào ạt, đúng như tính cách của anh. Vì vậy mà Sa mới bị mềm đi, mặc dù Sa thường xuyên nói với tôi rằng nó không yên tâm với đối tượng mới này. Nhìn Sa, tôi biết Chánh không phải là thứ mà cái cây héo hon ấy cần, nhưng Chánh có ưu thế về khoảng cách và lòng kiên trì đến kinh ngạc trong việc chinh phục Sa. Hôm phái đoàn 40 người của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh còn nằm ở bộ chỉ huy tiền phương, lúc các đồng chí phụ trách bàn tính chia người sao cho các đơn vị xa xôi nhất cũng có đoàn đến thăm, thì Chánh tỏ ra hết sức bồn chồn. Nữ ít quá mà phải chia đều ra. Đồng chí phó tư lệnh nói, nhưng Chánh đã có lý khi anh bảo, Sa ốm yếu hay bệnh, phải có người biết bệnh Sa để đi cùng. Xem ra, đó là lý do chính đáng đầy tình đồng chí, nên đoàn phân công đã phân công Chánh đi với Sa và kèm theo tôi, thành đội hình tam giác lý tưởng. Thế là, có một đoàn không có nữ, và đó là thiệt thòi đáng kể của một đơn vị nào đó. Ngày đầu, chúng tôi dành cho bệnh xá, lần lượt, đoàn đến từng láng thương bệnh binh. Chỗ nào hai phụ nữ cũng bị bao tròn như cái nhân bánh. Chỗ nào anh em cũng bày tỏ nguyện vọng giống nhau là có thể hết bệnh liền nếu nghe được các chị hát. Trời đất ơi, chúng tôi mà hát hả? Chuyện đó như là bảo con vịt hãy hót lên. Nhưng ai nỡ từ chối lời đề nghị tha thiết thế kia, trong khi những người đó phải nói bằng cái giọng thều thào và đang nằm bốc lửa trong cái mền mỏng tan. Những ánh mắt ngum ngút nhớ thương làm cho chúng tôi dạng dĩ lên. Tôi hát trước, Sa hát sau. Chỉ có tôi mới hiểu vì sao Sa yêu bài Hạnh Khúc Ngày và Đêm đến thế. Cô hát chuẩn, nhưng cái ngực ốm yếu không cho phép tiếng hát bay lên, nên tiếng nó rì rỉ như tiếng dế. Thương bệnh binh nín thở thưởng thức, và tôi cũng nín thở nghe theo vì lo sợ cho làn hơi mỏng manh của cô bạn. Nhưng Sa đã làm hài lòng người bệnh. Một bên thích thú được nghe giọng hát dù vụng về, nhưng nó gần gũi, có thể nắm được bàn tay của người đó vì tấm lòng của họ. Một bên thì say sưa được cất tiếng lòng giữa những đồng đội của anh ấy. Chừng như đó không phải là tiếng hát mà là tiếng kể lể của trái tim về chuyện cũ. Sau vài lần hát, chúng tôi gan lên, nói theo cách nói sân khấu là dạng đèn, nên khi bác sĩ Quang biếu Sa một trái nhãn đã bóc vỏ nữa, kèm theo lời đề nghị Sa hát một bài, chỉ một bài nữa thôi, thì Sa liền ngay ngồi ngay ngắn lại, chuẩn bị cất tiếng. Lần nãy, Sa hát công phu, da diết ít hơn mà bồi hồi, sao xuyến. Không, đã có một biến động mơ hồ nào đó trong cô bạn nhút nhát của tôi. Bên ngoài, bầu trời như có bàn tay thần diệu đỡ nó cao lên. Màu mực tàu, đầu hôm đã ngã sang màu xám tro. Phía chân trời, chỉ một góc trời ấy, tiếng pháo đi đùng vọng về, tiếng pháo của bọn tàn quân Bon Bốt trú trên đất Thái nã sang. Chúng tôi phải trở về chỗ nghỉ của ban tuyên huấn để ngày mai đi xuống đơn vị khác. Thấy Sa nấn ná, để là người sau cùng bắt tay quan. Tôi kéo Chánh bước nhanh lên trước và kể cho anh nghe câu chuyện thú vị rằng có một bà má đi sang Campuchia thăm con đã dùng lá thư con làm hộ chiếu. Dọc đường, chúng tôi gặp chiếc xe Hồng Thập Tự hối hả lao về phía bệnh xá. Sa đề nghị, mình trở lại đó coi thương binh có nhiều không? Tôi tán thành ngay, lập tức Chánh thành thiểu số. Một chiến sĩ trẻ được đưa từ trên chiếc xe xuống. Chân phải bị băng chật, chân trái lấm lem đất cát, nghe tiếng miền ngoài của bác sĩ quan. Tà sanh ra sao? Sao không phẫu ở trong đó? Một người nào đó trả lời, mấy bác sĩ trong sốt liệt giường. Người thương binh được đưa vào láng trực, một y tá mở băng cho quan khám. Anh nói khẽ với bác sĩ Tường, có dấu hiệu hoại tử, mổ giải thoát garo trong ngày, ráng nuôi cái chân này. Anh ra lệnh cho y tá chuẩn bị. Vừa lúc đó, có thùng xe bò lọc cọc đi vào sân bệnh xá. Nhiều ánh đèn pin trong láng quét ra. Trên niệm rơm, lót sàn xe, một người đàn bà nằm lăn lộn. Không ai trừ chúng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi vì mọi cái điều có thể xảy ra trong khu vực chiến sự. Một ca đẻ, người y tá trẻ trở vào báo với quan, bệnh viện Berlin đưa tới nhờ anh. Một người đàn ông, khăn kroma sọc trắng đỏ quấn cổ, quần áo đen mốc, bồng vợ trên tay, thở nặng nhọc bước vào, vừa đặt lưng xuống giường, sản phụ liền nắm lấy thanh gỗ, như muốn vắt nó ra nước, lát lát lại gồng mình lên chịu đựng cơn đau. Bác sĩ quan ghé xuống gương mặt đầm đìa mồ hôi của người đàn bà Campuchia, bàn tay anh nhẹ nhàng kéo gấu xà rong của chị xuống kín đùi. Anh mỉm cười thông cảm và người đàn bà bất đồng ngôn ngữ, phút chốc hiểu ngôn ngữ không lời trên môi của anh bộ đội Việt Nam và như được an ủi, chị cũng mỉm cười, nụ cười nhăn nhó đi cùng với tiếng rên. Thấy người đàn bà đau trở lại, người thương binh nằm ở giường bên kia cứ nhìn sang. Anh nói khó nhọc, lo cho người đó trước đi. Có cách nào giúp chị ấy sanh mau mau? Đầu anh lính trẻ lả trên gối, mặt xanh rớt, ẩm ướt nhưng không còn giọt mồ hôi nào rịn ra được, như cơ thể anh đã vét hết tất cả thứ nước đó để cầm cự với cơn đau. Hai y tá đưa sản phụ vào trong, quan trở ra nói với Tường. Ngôi thai còn cao, lát nữa không có dấu hiệu sanh thì phải mổ ngay. Tường đo lại huyết áp của anh thương binh. Quan căng thẳng theo dõi mặt số tròn trên mặt chiếu, huyết áp đang tuột một cách đáng lo. Quan ra lệnh truyền dịch. Trong lúc chờ huyết áp lên, anh lui vào phòng phẫu và từ trong đó, tôi nghe bay ra mùi ete và tiếng kim loại rỗng rãng. Chúng tôi ngồi trong láng trực của bệnh xá không biết bao lâu. Còn ai nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi trong không khí ấy? Nhìn ra ngoài trời, đã thấy màu sương đùng đục như khói trắng đục. Người y tá trẻ, mặt mày chất phác, con trai xứ miền Tây của tôi, ngồi cạnh anh thương binh, lo lắng nói với chúng tôi, lát nữa, tới cử của ông rồi. Ông nào? Sa mau miệng, bác sĩ quan đó, bộ thấy ổng dình dàng vậy, mấy chị tưởng ổng thoát sao? Sốt rét là thuế rừng mà, người y tá cười hồn nhiên. Tiếng oa oa từ trong phòng phẫu ùa ra. Cha đứa bé nãy giờ lo lắng nép bên vách lao tới nhận con. Một sinh vật ngọ nguậy trong tấm vải quấn trắng tinh trên tay bác sĩ Tường. Qua vai anh, tôi nhìn thấy bác sĩ quan. Tôi nhìn thấy đôi mắt bốc lửa của anh và những giọt mồ hôi rịn ra trên trán, dưới vành mũ trắng. Anh không nhìn ai, chỉ nhìn người thương binh, đang hướng ánh mắt tin cậy về phía anh. Một y tá trẻ khác nhìn anh chờ đợi rồi lấy gạt chấm mồ hôi cho anh. Tôi nhớ lời anh và biết lúc này anh thèm cầm búa hơn là cầm dao mổ, bởi vì cơn sốt sắp quật anh xuống giường. Nhưng anh đã ra lịch chuyển thương binh vào và tấm lưng tháo vát của anh biến ngay sau tấm màn trắng tinh của phòng phẫu. Sa đứng lên, kéo tôi đi vòng ra ngoài vách láng. Một hồi tôi mới biết nó tìm một kẻ hở để nhìn vào phòng mổ. Nghĩ tới phải thấy máu, tôi rùng mình, níu tay Sa đi. Không ngờ cô bạn rụt rè của tôi gan lên một cách đột ngột, đã trì tôi đứng lại và còn tỏ ra giận dữ. Chánh lần theo chúng tôi và đề nghị một cách khó chịu rằng phải trở về ban tuyên huấn ngay và nhắc chúng tôi tinh thần tổ chức kỷ luật. Chúng tôi bước lặng lẽ trên sân cỏ đẫm sương. Buổi sáng, bầu trời bay lên nhẹ nhõm, nhưng đối với người sốt rét, đó là giờ phút nặng nề, nhức nhối họ phải trải qua. Trên đường đến tiểu đoàn thông tin, chúng tôi gặp cái đầm mênh mông, cạn sợt như hố bơm, có thể sắn quần lội qua được. Cả đoàn, kể cả thiếu úy Chất, người dẫn đường tháo vát và biết chiều anh em lội ao xuống, vốc nước rửa mặt, ở vùng đất không kinh rạch. Cái hồ có giá trị như một bóng râm trên sa mạc. Duy chỉ có Chánh, không vì thế mà hấp tấp. Anh cẩn thận sắn quần lên khỏi gối, từ từ bước xuống như đang dò mìn. Đứng ở một góc hồ, cách chỗ Chánh 10 thước, Sa nhìn ngược lên, nhưng không nhìn thẳng vào mà anh, mà nhìn chết. Đột nhiên, nó khều tôi. Nè, sao chân ông Chánh trắng toát vậy? Nó cao mày, phân vân. Cũng như khi đến tiểu đoàn quân y, ở đơn vị này, chúng tôi được đón tiếp hết mình. Chúng tôi đã làm những việc như đã làm ở bệnh xá, tức là đi xuống tới tiểu đội, nhìn vào nồi cơm, hộp thịt, gói ruốc của chiến sĩ. Chúng tôi hỏi và ghi chép cẩn thận những suy nghĩ, những kiến nghị của người lính đối với hậu phương. Chúng tôi cũng hát những bài hát anh em thích bằng cái giọng nghiệp dư non nớt của mình. Tối đó, sau bữa cơm có thịt gà bắt trong chuồng do ban chỉ huy đãi, tôi và Sa kéo nhau ra góc xoài, nói với nhau mấy chuyện của đàn bà. Chánh cũng ra theo. Anh lót dép ngồi trước mặt hai đứa, rồi bắt đầu huyên thuyên chuyện cơ quan anh. Và trong những câu chuyện đó, lần nào tôi cũng thấy hiện ra bóng dáng mẫn cán của anh. Đợt đi phong trào vừa rồi, một mình tôi tổ chức được 15 đợt tập đoàn sản xuất trong nửa tháng. Anh cũng đi vận động hợp tác hóa nông nghiệp sao? Tôi hỏi tò mò. Tỉnh ủy huy động cán bộ, cơ quan cử tôi đi. Đi công tác về, nghe tôi báo cáo, nhiều người chịu lắm. Tôi thấy Sa lại cao mày. Anh có biết, tôi nói thân tình, sau khi anh rút thì 15 cái tập đoàn đó cũng xẹp luôn không? Tôi sợ anh phát động còn sống xít. Chánh lại xanh xao hơn vì Sa không góp chuyện mà còn phật ý ra mặt. Mai mình rời khỏi đây sớm phải không anh Chánh? Sa hỏi, cố từ tốn. Chánh gật đầu, Sa tiếp. Tôi nghĩ mình không nên chùm nhum với nhau như vậy, phải tận dụng thời gian quý báu để ở bên anh em bộ đội. Chánh thở hắt ra, vội vàng đứng lên, vẻ phục tùng. Tuần lễ công tác qua đi vùng vụt. Đã đến ngày về, chúng tôi phải dồn đồ lại, dành một cái túi sách để đựng thư. Trên đường, từ ban tuyên huấn ra chỗ xe đậu, chiếc xe GMC dầu giải hôm trước. Chúng tôi ghé lại bệnh xá, đơn vị duy nhất nằm gần mặt đường. Bác sĩ Tường cho biết Quang đã đi vào Tà Xanh hôm qua, thay mấy bác sĩ đang sốt nặng trong đó. Tôi thấy Sa chồng chành vì cái tin ấy. Tất cả thương bệnh binh khi còn đi được đều lần ra cửa láng vẫy chúng tôi khi họ gọi ầm lên, gửi lời chào tổ quốc nha. Tôi chợt giật mình. Câu chào ấy nhắc chúng tôi khoảng cách dịu vợi này là có thật, là chúng tôi đang mỗi khắc, mỗi bước về phía hậu phương thanh bình, ấm cúng. Đang từ biệt những chiến sĩ và đồng bào của chúng tôi, họ ở lại vùng rừng thiêng núi độc để làm lá chắn cho hai dân tộc. Xe đi qua một ngã ba, đường vào Tà Xanh hun hút, mặt đường cuộn sóng trâu, dấu vết của những bánh xe chiến trường. Cô bạn tôi ngoái nhìn lại phía sau, cái nhìn kín đáo chỉ có tôi mới nhận thấy, và chắc con đường ấy đang xuyên qua tim nó với tất cả những đợt sóng không bình thường. Lần lượt Sa không ngồi. cái khoảng ghế hẹp chánh ý tứ chừa cho nó bỗng dưng trống rỗng. Ngày tối hôm đó, tại bộ chỉ huy tiền phương, chờ cho cả đoàn ổn định xong chỗ nghỉ, Sa ngồi vào bàn. Tôi đến bên, giả vờ nhắm mắt. Trước những trang giấy đặt kính chữ, Sa nói nghiêm trang: "Mình viết cho ảnh đây." Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không đến nỗi phải sững sờ, vì điều phải xảy ra đang xảy ra. Thấy Sa vui vẻ, Chánh lại lượn quanh bàn, nhìn Sa dò xét. Sa đáp lại ánh mắt ấy bằng vẻ mặt nghiêm nghị đến mức Chánh phải lảng ra xa. Tôi chui vô mùng, miên man nghĩ ngợi. Thỉnh thoảng nhìn ra, tôi thấy Sa vẫn tần ngần bên bàn. Tôi biết Sa đang lao đến hạnh phúc bằng sự bạo dạn lạ lùng. Viết xong, cô nàng mang cả sắp thư và quyển sổ tay vô mùng. Tôi hỏi: "Mấy trang, mùi dữ không?" Nó duỗi đầu vô ngực tôi, hình như có những giọt nước ấm ấm rơi xuống. "Hãy khóc đi, mình biết bạn đang khóc vì hạnh phúc." Rồi tôi nhận được thư của Quang. Bức thư nhờ chuyển cho Sa. Sau cú điện thoại của tôi, Sa như mọc cánh, bay đến, cầm cái bao thư sờn, Sa lật qua lật lại bằng bàn tay run run và ngắm nghía mãi hình anh bộ đội trong tem. Tôi trao cho cô nàng cây kéo. "Thôi, khui đi, còn làm bộ." Sa cười, giấu mặt sau phong thư, chưa chi, đôi mắt đã rần rấn. Tôi đi ra ngoài, hồi hộp với nỗi hồi hộp của bạn tôi. Tôi nhớ đến Trung và hiểu Sa như con chim bị cành cây cong. Nó được yêu hay bị khước từ? Rất lâu tôi mới trở vào, hỏi: "Sao?" Tôi lại kịp nhìn thấy ánh mắt tự tin của Sa hôm chúng tôi về nước. Nó đẩy lá thư cho tôi, nhìn dòng chữ đầu và tờ lịch trên tường. Tôi thốt lên: "Trời, 4 tháng. Ngày hạnh phúc hôm nay của Sa đã len lỏi qua sự khắc nghiệt đến ngợp thở của thời gian và chiến tranh. Nhưng tôi đã kịp đọc thấy những hàng chữ đẹp viết ra bởi một bàn tay đẹp. "Lúc bắt tay em, anh cố siết thật mạnh cho em đau và nhìn sâu vào mắt em để thăm dò. Đôi mắt ấy đã ánh lên sự cứng cỏi và nỗi dịu dàng chịu đựng. Anh bỗng hiểu ra mình đã gặp một tâm hồn mong đợi từ lâu." Hà Nội, tháng 10 năm 1984.